Khẩn cấp ở rề, chương 116, trận chiến quyết định thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong đứng vững bằng vô cực trang dường như không tiêu phí một phút giây nào, hai chân anh tách ra, cơ thể khuỵu xuống, vô cực trở thành hữu cửu. Hai tay chắp lại hướng lên quay một vòng, hữu cực lại biến thành thái cực sinh bát quái, thế long tượng bát quái trường hợp kích tung hoành ngàn dặm không đối thủ. Long khởi, long tượng bát quái trường của Diệp Vô Phong, không có ai có thể đỡ được. Diệp Vô Phong cong người, lại quay người, một trường phóng ra như pháo lửa, đánh như pháo lửa, thân như hang trống, là, ly trung hư, của bát quát trường quái tượng, ly là hỏa, hóa thành quyền thuật chính là pháo quyền kình, quái tượng của ly hỏa chính là hư không trong đường nét, là ý nghĩa của ly trung hư. Nhìn thấy Diệp Vô Phong đứng bên mép sàn đấu, phản kích đến bước đường cùng. Tanboko Ichigo ngẩn ra, khí phách thật lớn, mày định đỡ một đòn toàn lực của tao sao? Lúc này thắng bại đã rõ, Tanboko Ichigo cũng liều mạng, ông ta sử dụng 90 sức mạnh nhận một trường đầu tiên của Diệp Vô Phong, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lực đòn đánh của ông ta tương đương với đối thủ, ông ta lập tức hít một hơi chân khí, trong tích tắc thân hình Diệp Vô Phong đã xoay một vòng quanh Tanboko Ichigo, một vòng quay chỉ dùng 3 giây. Nhưng trong 3 giây ngắn ngủi này, Diệp Vô Phong liên tiếp tung ra 7 trường. Tanboko Ichigo gấp gáp, mệt mỏi đánh lại, vận đủ sức lực chặn 7 trường của Diệp Vô Phong, sau khi Diệp Vô Phong xoay tròn quanh Tanboko Ichigo xong, thảm đỏ xuất hiện một vòng dấu chân của anh. Những nơi có dấu chân, thảm rách là chuyện tất yếu, và đá thanh điều bên dưới thảm, đều xuất hiện một vòng lớn chi chít đường bát quái, mỗi một dấu chân trên sàn đá sâu tầm 5-6 phân, giống như đao khắc rìu đục, không thể xóa nhòa. Toàn bộ những người có mặt đều kinh hãi. Chiều long tượng hợp kích này của Diệp Vô Phong quá tuyệt diệu, một bộ quyền pháp vô cực sinh hữu, hóa thành thái cực. Bát quái bát tướng, khiến người ta cảm thấy ý cảnh luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Khi Tanboko Ichigo tiếp chiêu đầu tiên, ông ta vẫn còn đứng vững. Nhưng 7 quyền sau đó, muốn đỡ cũng tốn rất nhiều sức lực. Khi đỡ đến quyền thứ 6, ông ta đã hoàn toàn kiệt sức, tuy nhiên, quyền cuối cùng, Diệp Vô Phong kiêng dè quy tắc thi đấu, chỉ sử dụng 40. Sức lực, một trường đánh lên lưng Tanboko Ichigo, cơ thể Tanboko Ichigo bị một trường này đánh bay mười mấy mét, lập tức ngã xuống bên ngoài võ đài. Ngay tức khắc ông ta há miệng hộc máu, bất tỉnh nhân sự. Trận thứ hai, Diệp Vô Phong toàn thắng Tanboko Ichigo, chịu một đòn long tượng hợp kích của Diệp Vô Phong, cho dù Tanboko Ichigo toàn mạng cũng phải mất một năm tĩnh dưỡng mới có thể hồi phục nguyên khí. Mạc Vân Xương hít một hơi khí lạnh, Diệp Vô Phong thật sự quá lợi hại, quả nhiên là cao thủ cấp thần. Nếu không thì không thể đánh bại Tanboko Ichigo, nhưng mà còn một trận quyết chiến cuối cùng, tôi không tin Masuichiro không đánh bại được Bạch Tinh Đồng. Chỉ cần chúng tôi thắng trận thứ 3, thì có thể thuận lợi độc chiếm khách sạn lớn Hoàng Triều. Còn Diệp Vô Phong, võ công của anh cao cường đi nữa, cũng không thể một tay che trời, tôi sẽ tìm mọi cách, sớm muộn gì cũng sẽ chinh phục anh. Trận đấu thứ 3, Bạch Tinh Đồng vs Masuichiro. Hai người đồng thời lên sàn đấu, Bạch Tinh Đồng nhìn Masuichiro, tên này mặt mày kiêu ngạo, bởi vì quy định có thể sử dụng vũ khí, vậy nên, trên người Masuichiro có một thanh kiếm ninja. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trước đây đã từng chạm trán Masuichiro, Bạch Tinh Đồng biết thực lực Masuichiro ra sao, tên dê sồm này là một thiên nhẫn. Ninja Nhật Bản chia thành, hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn, nhẫn hoàng. Có thể luyện đến trình độ thiên nhẫn cũng là một chuyện không hề đơn giản, cấp bậc này tương đương với võ sư Trung Quốc. Bạch Tinh Đồng chỉ là võ sĩ, so với Masuichiro cô thấp hơn hẳn một cấp bậc. Tuy vậy, Bạch Tinh Đồng có diệu kế của Diệp Vô Phong, đã sớm định liệu trước về trận đấu này. Cô lạnh nhạt hừ một tiếng, Masuichiro, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt anh về quy án. Masuichiro bĩu môi, ngu ngốc, mơ mộng hão huyễn, hai người không nói quá nhiều, chạm trán với quỷ Nhật Bản, Bạch Tinh Đồng cũng không cần phải khách sáo. Hét lớn một tiếng, Bạch Tinh Đồng ra tay, không hề báo trước, nhanh như hồn ma trên núi bỗng chốc xuất hiện tại nhân gian, lơ lửng nhanh chóng vượt qua tầm thị lực của con người. Khán giả chỉ cảm thấy trước mắt mịt mờ, Bạch Tinh Đồng đã vượt qua khoảng cách 6-7 mét, xông đến trước mặt Masuichiro. Tay trái Bạch Tinh Đồng vung nắm đấm tựa như sét đánh xé đất, lại như biển giận sóng trào, một đòn thông thiên quyền, đánh thẳng vào mặt Masuichiro. Masuichiro đảo mắt, hai chân hơi giang, lập tức đổi thế trung bình tấn thành nhất hư nhất thực, thân hình thoát hiện tránh đi đòn đầu tiên của Bạch Tinh Đồng. Đồng thời trở tay chuẩn bị bắt lấy cổ tay Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng lập tức xông đến bên cạnh Masuichiro, giơ tay giữ xương sườn hắn ta. Masuichiro quay người tung một cước nhanh như chớp đặt thẳng vào ngực Bạch Tinh Đồng. Một cú đá này, tốc độ tựa sấm đánh điện giật nhanh như một làn khói nhẹ, cho dù là Bạch Tinh Đồng, khi nhìn thấy cũng sinh ra một cảm giác hoang mang hư ảo. Bạch Tinh Đồng từ bỏ tấn công, xoay người tránh khỏi cú đá đó. Chính vào lúc này, Masuichiro xuất kiếm khỏi vỏ. Bởi vì hai ngày trước chịu một đòn của Diệp Vô Phong, vết thương trên vai vẫn chưa khỏi, trình độ công phu của hắn ta chỉ cao hơn Bạch Tinh Đồng một bậc vì bị thương mà trở nên ngang hàng. Chỉ luận mỗi quyền cước Masuichiro muốn thắng Bạch Tinh Đồng cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Vì để nắm chắc thắng lợi, Masuichiro bắt buộc phải xuất kiếm. Thanh kiếm ninja của hắn ta có màu sáng như tuyết, sau khi rút nó ra khỏi vỏ, không dừng lại một phút một giây, hắn ta lập tức đâm đến trước ngực Bạch Tinh Đồng. Trong tích tắc thân hình Bạch Tinh Đồng nhảy vọt lên, trông như rồng bay về trời, thân hình cô nhanh chóng xoay chuyển trên không, hoàn hảo tránh khỏi một kiếm trước ngực của Masuichiro. Chuyển động 360 độ trên không, đột nhiên một đòn càn quét đá xuống đầu Masuichiro tựa soi sắt phút qua không khí, mang theo tiếng gió phần phật. Đòn đánh tuy chưa hạ nhưng không khí dao động sắc như dao cắt đã tạt vào mặt. Ngu ngốc, Masuichiro trợn mắt dùng mình, không ngờ được thân pháp Bạch Tinh Đồng nhanh như vậy. Dường như đã tiến bộ rất nhiều so với hai ngày trước. Masuichiro không biết, lần này Bạch Nhạn Phi từ tỉnh về, mang theo một viên càn khôn nhất khí hoàn vô cùng chân quý, viên đan dược này có thể nâng cao năng lực chiến đấu của một người trong thời gian ngắn, hiệu lực trong một tiếng đồng hồ. Nhìn thấy phản kích đến cùng của Bạch Tinh Đồng, Masuichiro cúi người, một tay chống dưới đất quay người một vòng, lại xuất kiếm ra, mũi kiếm hướng thẳng vào đỉnh đầu Bạch Tinh Đồng. Chiêu thức này vô cùng linh hoạt kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Đồng thầm mắng tên quỷ con này không những tinh thông kiếm thuật ninja, lại còn nghiên cứu kỹ càng võ thuật Trung Quốc như vậy. Bạch Tinh Đồng cũng là người tài cao mật lớn, cô xoay chân, đá đến mũi kiếm Sato. Cú đá này nhìn trông cực kỳ nguy hiểm, nếu như khống chế không tốt, rất có khả năng sẽ bị Masuichiro chặt đứt chân. Trận đấu cũng sẽ kết thúc. Nhưng Bạch Tinh Đồng đã tính toán chuẩn thay đổi đường kiếm của đối phương, vậy nên cú đá của cô đá trúng mũi kiếm đang đưa ra, hướng về phía đầu của Masuichiro, cô ấn thật mạnh. Cách chương.